Hôm nay chúng ta học tiếp bộ kinh Thập Thiện. Lâm Vương nên biết, Bồ Tát có một pháp hay đoạn dứt tất cả các khổ trong đường ác. Ở đây Đức Phật chỉ ra hàng Bồ Tát có một pháp mà có thể khiến các khổ trong đường ác dứt trừ. Hôm nay chúng ta được cái thân người, nhưng mà trong quá khứ mình, quý vị nghĩ mình có trải qua các đường ác chưa? Có lẽ là có, phải không? Và nếu mà kiếp này thọ của đàn na tính thí mà tu hành không nên thân thì có khả năng đáo trở lại đường ác không? Phải không? Chúng ta được coi sách thấy ví dụ như ngày xưa ngang qua cái chùa thì ngài Hàng Sơn Thập Đắc á, một hôm ngài ngồi trước cổng chùa vậy đó, thì buổi chiều người ta lùa trâu bò đi ngang qua trước chánh điện về tụng kinh, thì ngài không có tụng kinh mà ngài ngồi đó, ngài kêu tên từng vị tăng, những vị tăng đã viên tịch trước đó, thì mỗi một con trâu đi qua nó đều cúi đầu trên á, có nghĩa là những cái vị tăng mà ngài Hàng Sơn hay là Thập Đắc gì đó kêu lên chính là cái con trâu mà hôm nay đang ở trong chùa để mà kéo cày hoặc là để mà làm việc này việc kia. Mà những việc đó thì mình không biết, nhưng mà không phải là không có. Thành ra ở đây Phật dạy có một pháp có thể đoạn dứt tất cả các khổ trong đường ác, có nghĩa là mình sẽ không bị trở lại cái đường ác đó nữa. Thì đường ác gồm có gì? Mấy em Huyền Trắng, những đường ác gồm có gì? Đường ác chứ không phải điều ác. Người ta kêu là đi trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi em ngồi xuống. Có ba đường lành và ba đường ác. Thì thứ nhất là gần mình nhất là súc sanh. Thì cái khổ của súc sanh là ngu si, đói khát. Mấy em thấy mấy cái con vật á, nó một ngày của nó là một ngày kiếm ăn. Con gì cũng vậy cả ngày, con chim cu cu mà mình thấy đó, nó đi mình tưởng như nó thanh thản, nhưng mà thiệt ra là nó đang làm gì? Nó đang kiếm hột gạo, hột cơm. Con kiến nó bò thì nó nhìn quanh nhìn quất để nó kiếm đồ ăn. Thành ra cả một đời kiếm ăn. Mà như con người thì có trí tuệ cho nên có phương tiện, mình biết dành dụm, rồi mình biết thế này thế kia. Cái khổ đói khát nó ít. Còn những cái con vật nếu không đủ phước thì nó chịu cái chuyện đói khát là chuyện thường. Còn như trâu bò ngựa thì cái khổ là gì? Khổ kéo cày rồi bị đánh đập đó. Cho tới những cái con voi mà nếu mà bị cái nghiệp mà phải chở nặng á, thì có bị đánh không? Bị đánh, bị làm bóc sắt, bị xiên ở trên miệng, trên mũi để mà người ta có thể điều khiển được. Còn nếu mà làm những con vật không kéo cày như heo, như gà, như vịt, ăn rồi ngủ với đi chơi thì bị khổ gì? Là bị giết thịt đó. Mà ở đây mình không có gần mấy cái chỗ họ giết heo, giết gà. Chứ nếu mà mấy em ở gần những cái chỗ mà giết hết, nghe cái tiếng kêu, cái tiếng ré của heo thì mình có thể biết được cái khổ của nó không có ít. Thành ra những cái con súc sanh á, những cái con vật nó không tự làm chủ được cái đời nó, nó không trốn tránh được và nó không thể bày kêu tỏ bày được những cái cần thiết của nó. Thì mình nghe mình cảm thấy như nói chuyện không dính dáng tới mình, nhưng mà nếu mà một đời này mình tu sao lãng thì cái đó nó gần hay nó xa? Nó rất là gần. Mình cứ nhìn mấy con tiểu trong nhà mình là mình biết có những con tiểu nó rất là khôn, phải không? Nó có cái tánh linh giống như người không khác, thì không thể loại trừ cái khả năng đó là người mà bị xuống làm súc sanh. Súc sanh tuy vậy còn đỡ hơn ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì bị cái khổ đói khát xấu xa dị tướng. Thì những cái con ngạ quỷ này, chữ ngạ quỷ có nghĩa là tuyệt đối không có hạnh phúc. Vào trong cái loài này không có hạnh phúc. Nó sống ở trong rừng, trong bụi hoặc là ở nơi dơ bẩn. Thì ngày xưa thời còn Phật, một hôm Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới bạch Phật là: bạch Phật, vừa rồi khi con từ nơi đồi kênh kênh đi xuống thì con thấy có một cái đám diều quạ và kênh kênh đang tranh nhau xô đẩy và mổ cắn một chúng sanh chỉ còn bộ xương, đang bay lơ lửng ở trên không trung và kêu la rên xiết. Thì lúc đó con có một cái ý nghĩ là: ô thật là quái lạ, vì sao chúng sanh lại có đến đổi kỳ hình dị thể tàn tệ như vậy, thật là kinh dị. Thì Đức Phật mới dạy rằng người đó trước kia là một tên đồ tể, và do nghiệp đã tạo trong quá khứ cho nên phải chịu cái khổ hiện tại. Và Phật nói là ta vẫn thường thấy, nhưng mà nói ra thì sẽ có người không tin, cho nên ta không có nói những cái chuyện này. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài có thiên nhãn và Ngài thấy và Ngài kể như vậy. Trong kinh có nói là có bốn hạng ngạ quỷ. Có hạng thì sống bằng vật ói mửa của kẻ khác. Có hạng thì luôn chịu đói khát, tức là không có cái gì ăn được hết trơn á. Ví dụ như là nó khát nước, thì một cái dòng, một dòng sông như vậy, nó xuống thì nó lại thấy thành một dòng lửa. Rồi khi mà mưa mà tưới trên người nó thì lại biến thành lửa tưới lên. Thành ra suốt một kiếp ngà quỷ trải qua bao nhiêu cái ngàn năm dài lâu thì phải chịu đói khát. Loại thứ ba thì khổ hơn nữa là chịu khát đến hao mòn tiều tụy, là luôn luôn bị khát. Loại thứ tư là chỉ sống nhờ vật thực của người khác cho. Khi nào có ai hướng tâm mà cho họ thì họ mới được hưởng, còn nếu không thì thôi. Ngạ quỷ rất khổ, và tuy nhiên Phật dạy là nó có thể hưởng được những cái phước báo mà thân quyến tạo ra và hồi hướng đến cho họ. Thì nếu mà người thân hồi hướng đến làm sau khi làm việc phước thiện thì có thể nhờ đó mà ngạ quỷ được bỏ cái thân ngạ quỷ và tái sanh trong cảnh giới khác. Như vậy chúng ta thấy là cái khổ ngạ quỷ nó không có ích. Kế đến là khổ địa ngục. Thì địa ngục là gì? Mình hay nghe nói, phải không? Mà mình không biết là địa ngục có hay là không. Theo trong kinh thì đó là cái nơi thọ khổ của các chúng sanh tạo ngũ nghịch và thập ác. Thì những chúng sanh nào mà tạo 10 điều ác sẽ rơi vào địa ngục. Chữ địa ngục nguyên nghĩa nó là gồm có chữ ni raja, và trong tiếng Phạn thì chữ ni là không có, chữ raja là hạnh phúc, là cái cảnh giới không hề có hạnh phúc, chỉ là sự đau khổ. Cho đến khi nào hết cái nghiệp này sang cảnh giới khác thì mới hết đau khổ. Tuy nhiên cái chữ địa ngục trong nhà Phật nó khác với chữ địa ngục hoặc là hỏa ngục ở những tôn giáo khác. Khác làm sao ha? Ai biết trong nhà Phật quan niệm địa ngục khác với các cái tôn giáo bạn quan niệm địa ngục thế nào? Thường thường á, người ta hay nói là bị vào hỏa ngục đời đời, có nghĩa hoặc là lên thiên đàng đời đời, có nghĩa là lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục là vĩnh kiếp. Nhưng mà trong đạo Phật thì tất cả đều là một cái dòng hằng chuyển, cho nên khi còn nghiệp ác thì còn chịu ở trong địa ngục. Mà khi hết cái thời gian trả nghiệp rồi thì người đó sẽ tái sanh vào cảnh giới khác, chứ không phải là đời đời.